Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài tường thuật kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil. Tiếp tục chương trình là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Fatima, cựu Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Angelo Sodano đã tuyên bố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ước vọng được đến kính viếng Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha. Đức Hồng y Sodano đã đại diện Đức Thánh Cha tham dự ngày kỷ niệm năm thứ 90 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đã tiết lộ vào hôm thứ Bảy rằng Đức Giáo Hoàng muốn đến kính viếng Đức Mẹ Fatima. Đức Hồng y cho giới báo chí biết là trước khi Đức Giáo Hoàng lên đường đi Ba Tây, Ngài đã nói với Đức Hồng y như sau: một ngày kia, nếu Chúa ban cho tôi còn sức khỏe, thì tôi sẽ đến Fatima. Đức Hồng y Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, còn tuyên bố với hãng thông tấn Công giáo Ecclesia của Bồ Đào Nha rằng: tôi chắc rằng một ngày kia, quý vị sẽ thấy Ngài ở đây. Biến cố mừng kỷ niệm năm thứ 90 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã chấm dứt hôm Chủ nhật 13 tháng 5. Tin Brazil, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trách cứ thuyết Marxist và cả tư bản đã gây ra những vấn đề cho châu Mỹ Latin và kêu gọi các giám mục hãy tạo luyện một thế hệ giáo dân Công giáo lãnh đạo mới vào môi trường chính trị để đảo ngược lại ảnh hưởng đang xuống dốc của Công giáo trong vùng này. Kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại một nơi có đông người Công giáo nhất trên hoàng vũ, Đức Thánh Cha báo động rằng thuốc ngừa thai và phá thai được luật pháp cho phép sử dụng tại Mỹ Châu Latin đe dọa tương lai của dân chúng. Đức Thánh Cha nói rằng danh tính Công giáo có tính cách lịch sử trong vùng này đang bị tấn công. Cùng tư tưởng với vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công kích những hậu quả tiêu cực của chủ nghĩa tư bản và những ảnh hưởng của chủ thuyết Marxist đã làm nảy sinh ra những nhà hoạt động cơ bản Công giáo, tàn dư của phong trào thần học giải phóng, một phong trào mà khi còn là Hồng y, Ngài đã ra tay dập tắt. Ngài nói, hệ thống Marxist khi nó xâm nhập chính quyền, nó không chỉ để lại một di sản xấu về kinh tế và phá hoại môi trường sinh thái, nhưng còn hủy hoại cách đau khổ, tinh thần nhân bản. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chủ nghĩa tư bản trục lợi và toàn cầu hóa mà nhiều người cho rằng đã gây ra sự phân chia giàu nghèo quá cách biệt trong vùng này, tạo nên sự hạ giá đáng lo ngại về nhân phẩm con người qua ma túy, nghiện rượu và các ảo tưởng về hạnh phúc. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giám mục và nói rằng Mỹ Châu Latin cần những người Công giáo tận tâm trong vai trò lãnh đạo cả trong lĩnh vực chính trị, lĩnh vực truyền thông đại chúng và ở môi trường các đại học. Đức Thánh Cha nói, đây là lục địa của các người Kitô hữu đã được chịu phép thánh tẩy. Đây là thời điểm cần vượt qua sự vắng bóng mà đáng lẽ cần được đề cao, là họ phải có mặt trong lĩnh vực chính trị, trong thế giới truyền thông và trong các trường đại học. Các Kitô hữu phải cất tiếng nói và có những sáng kiến trong vai trò là những nhà lãnh đạo Công giáo và sự tận tâm quảng đại. Và họ cũng phải là những người có sự đồng cảm và đi đúng đường trong các sắc tính của mình về đạo đức cả tôn giáo. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn đề cập với các học y và giám mục về vai trò cần phải làm ngăn chặn lại làn sóng người Công giáo đi theo Tin Lành, hay là chẳng giữ đạo gì nữa. Ngài cảnh giác là đời sống đạo cách chung đã yếu đi, và vì thế cần phải khuyến khích giáo dân tham gia vào đời sống giáo hội nhiều hơn nữa. Những trào lưu trần tục hóa, dưỡng dưng, rút lui hay chính sách truyền đạo tấn công mạnh của các giáo phái và những hình thái tôn giáo linh vật và những hiện tượng giả tôn giáo là những gì làm suy yếu đi đặc tính tôn giáo chân chính của giáo hội. trước hơn 1 triệu người quy tụ mấy ngày trước tại Aparecida, Đức Thánh Cha lên án những trào lưu dễ dãi tại Mỹ Châu Latin trước những cấm đoán của giáo hội liên quan đến ly dị và liên hệ tình dục trước khi cưới. Đức Thánh Cha nói rằng, giờ đây cái giám mục phải làm sắc tín cho người Công giáo thuộc mọi giai cấp xã hội, là phải mang ánh sáng của phúc âm vào đời sống công cộng, vào văn hóa, kinh tế và chính trị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thể chế của gia đình là một trong những kho tàng quan trọng nhất tại các quốc gia Mỹ Châu Latin, nhưng giờ đây đang bị tấn công mãnh liệt, và luật lệ dân sự chống lại đời sống hôn nhân gia đình bằng cách ủng hộ phá thai và ngừa thai. Điều đó là đe dọa tương lai của dân chúng. Bà cụ già 68 tuổi tên là Maria Costa, sau khi nghe Đức Thánh Cha phát biểu, đã nói rằng, người Ba Tây cần sứ điệp như thế từ Đức Benedicto thứ 16, và như vậy cuộc tông du của Ngài có thể làm sinh động lại giáo hội tại đây. Bà nói thêm, những người Công giáo không cảm thấy hứng thú với giáo hội, nhiều người đã bỏ đi, nhưng tôi nghĩ giờ đây nó có thể thay đổi. Chúng ta hãy hy vọng như thế. Khi Đức Thánh Cha Benedicto lấy trực thăng đến phi trường Sao Paulo để đáp máy bay về lại Roma, giám mục người Colombia là Hector Gutierrez nhận định rằng, thật không giấu giếm gì, giáo hội đang mất dần ảnh hưởng trên giới trẻ, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giúp và cho các giám mục những ý tưởng làm thế nào để chặn đứng những mất mát đó. Chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy Mỹ Châu Latin tiến về phía trước. Tin Hàn Quốc. Trong 4 ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 5, phái đoàn Liên Tôn Nam Hàn đã được chính quyền Bắc Hàn cho viếng thăm Bình Nhưỡng. Mục tiêu là gặp Hội đồng Tôn giáo Chính phủ để trao đổi quan điểm về việc thống nhất bán đảo Triều Tiên. Dù đây là cuộc viếng thăm có tính cách tôn giáo, nhưng các thành viên Công giáo trong phái đoàn đã không cử hành thánh lễ nơi công cộng. Cuộc viếng thăm nhằm kỷ niệm năm thứ 10, ngày hai bên Nam và Bắc Hàn thành lập tổ chức Liên Tôn, nhằm cổ vũ cho nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Phái đoàn Nam Hàn đi Bắc Hàn gồm có Công giáo, Tin lành, Phật giáo và Khổng giáo. Phái đoàn Liên Tôn Nam Hàn có 42 thành viên, đã viếng thăm tu viện chính thống giáo Nga ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tu viện này mới được xây cất và được khánh thành hôm ngày 13 tháng 8 năm 2006. Tu viện có 2 linh mục chính thống, được học và được truyền chức ở Nga. Các thành viên Tin lành trong phái đoàn cử hành nghi thức phụng vụ tại nhà thờ Chingon. Phái đoàn Phật giáo thăm chùa Quang Bốc Sa. Trong khi đó, phái đoàn Công giáo không cử hành thánh lễ nơi công cộng, vì theo lời khuyên của một số linh mục đang hoạt động tại Bắc Hàn cho biết, số tín hữu Công giáo tại Bắc Hàn còn rất ít, khoảng 800 người. Nếu cử hành thánh lễ nơi công cộng, chính quyền sẽ che mắt thiên hạ bằng cách đưa người không Công giáo đến dự lễ và rước mình thánh chúa. Tưởng cũng nên nói thêm, Bắc Hàn muốn phái đoàn Công giáo của họ được đến Roma gặp Đức Thánh Cha, nhưng tòa thánh không khuyến khích việc này, vì nghi ngờ phái đoàn chỉ gồm các đảng viên, không có người Công giáo nào và hoàn toàn do chính quyền điều khiển. Cuộc viếng thăm như thế chỉ để Bình Nhưỡng che mắt thế giới về một chính sách tận diệt tôn giáo của Bắc Hàn. Tin Việt Nam. Hàng trăm ngọn nến lung linh đã được các anh chị sinh viên Công giáo tại Huế thắp lên trong hội trường dòng Chúa Cứu Thế để tri ân Thiên Chúa về hồng ân sự sống và cùng nhau cầu nguyện cho công tác bảo vệ sự sống con người. Sau một buổi làm việc hết sức thú vị với cha Giuse Nguyễn Hồng Phước và bác sĩ Teresa Hải Đồng Giêsu Nguyễn Lan Hải về chủ đề Con người là một kỳ quan. Đối với hơn 550 sinh viên Công giáo hiện diện, những hình ảnh mở đầu trích từ đoạn phim do các nhà khoa học Mỹ ghi lại thật khó xóa mờ. Nó cho thấy rõ sự độc ác đối với thai nhi vô tội và sự tàn phá ghê gớm môi trường bên trong cơ thể của chị em phụ nữ. Trong từng vụ phá thai, người ta phải dùng đến những dụng cụ kìm que bằng kim loại để nông tử cung và người ta phải xé nát thân thể của thai nhi bằng đủ loại dụng cụ. Madalena Nguyễn Thành Tiên, sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Huế, nói rằng, suốt giờ cầu nguyện, cô mãi bị ám ảnh bởi cái bàn tay to lớn dính đầy máu, dùng những dụng cụ bằng kim loại kẹp lôi một cánh tay nhỏ xíu đặt lên một xu tiền Mỹ ấy. Tôi thấy cánh tay của em nhỏ bé bỏng quá, tội nghiệp quá, tại sao thế? Mở đầu buổi nói chuyện hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 5, Linh Mục Du Xe Nguyễn Hồng Phước, một thành viên trong nhóm Mục vụ Sự Sống Con Người, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đã xót xa kể cho cử tọa sinh viên câu chuyện ngài vừa khám phá trên đường đi tham quan khu du lịch Hồ Thủy Tiên, bên cạnh Đan Viện Thiên An. Người hướng dẫn hỏi tôi những túp lều tranh nho nhỏ xa xa hai bên đường ấy là gì? Cha biết đó là gì không? Tôi trả lời, tôi không biết gọi tên các túp lều đó là gì. Nhưng mà tôi biết rõ hậu quả mà chúng gây ra. Đó là những túi ni lông đựng thai nhi dấp dưỡng đây đó. Và những ngôi mộ mới, nhỏ, vô danh được vùi dập dưới nhiều tàn cây hai bên đường. Và theo ngài, đa số chị em phải lén lút tìm tới với bàn mổ phá thai, cũng chỉ do trình độ thiếu hiểu biết về chu kỳ thụ thai của chính mình và về giá trị sự sống. Nhiều sinh viên hỏi rằng, khi nào bắt đầu có sự sống con người? Bác sĩ Lan Hải khẳng định, khi trứng và giao tử gặp nhau, kết hợp làm một, đó là lúc bắt đầu có sự sống con người. Bởi vì lúc này, một nửa của người cha, một nửa của người mẹ đã gặp gỡ nhau, và giới tính của thai nhi đã được quyết định. Theo Linh Mục đặc trách sinh viên Công giáo Huế, một trong những mục tiêu của sinh hoạt sinh viên tại Huế là nhằm giúp cho các bạn sinh viên, mặc dù sống xa gia đình, xa giáo xứ, vẫn giữ được nếp sống đạo đức. Và theo ngài, loạt bài về chủ đề Con người là một kỳ quan do cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế đảm trách đã thật sự giúp cho sinh viên tại Huế ngày càng đào sâu thêm chiều kích cao cả của sự sống con người, để trở nên những chứng tác can đảm bảo vệ sự sống trong môi trường xã hội nhiều nguy cơ hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về đến Roma bằng an lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ hai ngày 14 tháng 5 giờ Roma, kết thúc chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tại châu Mỹ Latin. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã không về Vatican nhưng đến nghỉ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo vài ngày cho đến ngày thứ sáu 18 tháng 5. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì vào sáng thứ Tư, 16 tháng 5, sẽ không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ. Rời Brazil vào chiều ngày Chủ nhật 13 tháng 5, sau khi đã tham dự phiên họp khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những giờ phút đầy ý nghĩa và không thể nào quên được của chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại Brazil. Trước sự hiện diện của Phó Tổng thống Brazil, ông José Alencar Gomes da Silva, ra tiễn ngài tại sân bay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, những biểu lộ của lòng hăng say và của lòng đạo đức của dân chúng, sinh sống tại vùng đất được gọi là vùng đất của thập giá, sẽ luôn luôn ghi đậm trong tâm trí ngài. Đoàn người hành hương đông đảo đến từ khắp đại lục của niềm hy vọng là một minh chứng hùng hồn cho đức tin vào Chúa Kitô và cho tình yêu thương đối với người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha quả quyết mạnh mẽ như sau: tôi cầu xin Thiên Chúa, xin ngài trợ giúp cho những vị trách nhiệm trong lĩnh vực tôn giáo cũng như trong lĩnh vực dân sự biết cương quyết dấn thân vào các sáng kiến mà mọi người đang mong đợi, nhắm phục vụ cho công ích của đại gia đình châu Mỹ Latin. Sau khi lên tiếng chào và cảm ơn các thẩm quyền chính trị và tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, xin quý vị hãy tin chắc rằng tôi luôn mang tất cả quý vị trong tim tôi. Từ trên máy bay, Đức Thánh Cha gửi điện văn chào Tổng thống Cộng hòa Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, và cầu chúc cho đất nước Brazil biết đáp lại những thách thức để xây dựng một tương lai an bình càng ngày càng thịnh vượng hơn cho những người con của đất nước Brazil cao quý, trong sự trung thành với những giá trị nhân bản và Kitô trong phần gia tài văn hóa phong phú. Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Alitalia đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng và các phóng viên tháp tùng về lại Roma qua các không phận Brazil, hải đảo Cap Verde, quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, Maroc, Algeria, Pháp và cuối cùng Italia. Khi bay ngang qua không phận đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chào vua Juan Carlos và hoàng hậu. Trong điện văn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng quần đảo Canary ngày xưa là trạm dừng chân cho các nhà truyền giáo thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đi rao giảng tin mừng cho đại lục châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha cầu chúc cho đất nước cao quý Tây Ban Nha biết luôn duy trì sống động những giá trị nhân bản và Kitô riêng biệt của đất nước. Kết thúc bài tường thuật này, chúng tôi xin trích lại đây vài lời đặc biệt từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin vào sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 5 tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida. Đức Thánh Cha đã quả quyết cách xác tín như sau. Anh em thân mến, đây là kho tàng vô giá của châu Mỹ Latin. Đây là phần gia tài quý giá nhất, đó là đức tin vào Thiên Chúa tình yêu, đấng đã mặc khải dung mạo mình trong Chúa Giêsu Kitô. Anh em tin vào Thiên Chúa tình yêu, đó là sức mạnh của anh em, sức mạnh chiến thắng thế gian. Đó là niềm vui mà không gì và không ai có thể cất đi khỏi anh chị em. Đó là hòa bình mà Chúa Kitô đã chiếm được cho anh chị em nhờ thập giá của Người. Chính đức tin này làm cho châu Mỹ trở thành đại lục của niềm hy vọng. Chính đức tin này, chứ không phải ý thức hệ chính trị, cũng không phải một phong trào xã hội, cũng không phải một hệ thống kinh tế. Chính đức tin này, đức tin vào Thiên Chúa tình yêu, đấng đã nhập thể, đã chết và sống lại trong Chúa Giêsu Kitô, là nền tảng đích thực cho niềm hy vọng đã trổ sinh trong quá khứ biết bao hoa trái đáng phục, ngay từ thời của công việc rao giảng phúc âm đầu tiên cho đến hôm nay. Vừa rồi là bài tường thuật kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil. Sau đây, theo lời yêu cầu của quý thính giả, chúng tôi xin được phép phát lại bài câu chuyện gia đình của thứ ba tuần trước do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong hôn nhân, một trong những mầu nhiệm thông sâu nhất lại hiện hình trước đôi mắt trần của chúng ta. Thật thế, khi chúng ta kết hôn, chính tình yêu là mầu nhiệm vào sống với và trong chúng ta. Điều mà chúng ta vẫn đeo đuổi kể từ khi chúng ta già đủ để nghĩ rằng nó phải hay có thể tìm kiếm được, đã dũ bỏ hết áo sống của nó và đến nằm ngay trên giường ngủ của chúng ta, và tuyên bố sẽ ở mãi với chúng ta. Điều mà chúng ta chẳng định nghĩa được, điều chúng ta tưởng luôn vượt khỏi tầm tay của chúng ta, giờ đây lồ lộ ra trước mắt chúng ta, bên cạnh chúng ta, và gắn liền với chúng ta. Điều chúng ta tưởng sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được, giờ đây bám lấy chúng ta, và chúng ta không thể nào tuột khỏi nanh vuốt của nó. Quả thật, tình yêu đã bắt được chúng ta, và hôn nhân thì chẳng khác nào một cái bẫy. đó là cái bẫy của tình yêu tinh rồng. Tình yêu tinh rồng và mãnh liệt đến độ nó chẳng khác nào một cánh cổng sắt khép kín lại đằng sau chúng ta. Chúng ta đã chẳng ví von rằng ngày cưới là ngày lãnh án chung thân đó sao? Thật thế, hôn nhân chẳng khác nào một thứ nhà tù chung thân, và chiếc chìa khóa duy nhất lại được trao cho người phối ngẫu của chúng ta, một người trước đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Không có nhà tù nào tối tăm hơn mối quan hệ tù đầy này. Không thể đi vào hôn nhân mà không cảm nhận được một chút cảm giác của tù ngục ấy. Bởi lẽ, đây chính là điều mà tình yêu thích làm. Tình yêu thích đẩy chúng ta vào trong góc. Tình yêu thích tước đoạt sự độc lập của chúng ta, và đứng đó nhìn xem chúng ta sẽ làm gì. Tình yêu thích thấy chúng ta làm những cuộc mạo hiểm cho nó. Trong thế giới này, xem ra chẳng có gì lừa đảo, tính toán và độc ác cho bằng tình yêu. Chỉ khi nào bước vào tình yêu, người ta mới khám phá ra được bộ mặt đích thực của nó. Bên kia, vẻ hấp dẫn của nó là những nanh vuốt mà chúng ta không thể nào thoát ra được. Dĩ nhiên, tình yêu có những mục đích riêng của nó. Và để đạt mục đích của nó, tình yêu chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Nó lật đổ tất cả. Nó đảo lộn tất cả để đạt cho bằng được tình yêu tinh rồng. Đó là điều mà tình yêu nhắm tới khi nó đưa những móng vuốt của nó ra đi vồ lấy chúng ta. Chính vì thế mà nó không ngừng ngại sử dụng chiến thuật vô cùng tàn nhẫn là đẩy con người vào trong gốc, vắt cho con người ra cạn kiệt, để cuối cùng họ không còn một hy vọng hay điểm tựa nào khác để bám vào, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu đẩy con người vào những hoàn cảnh trong đó họ bị bắt buộc phải học yêu, và học yêu những gì mà tình yêu đã làm cho họ. Khi cánh cửa của tình yêu đã đóng sầm lại, điều duy nhất để chọn lựa và để làm là yêu mà thôi. Không còn một lối thoát nào khác ngoài tình yêu. Yêu là tiếp tục sống, không yêu là chết. Như vậy, người ta đã có lý để nói rằng hôn nhân là một nhà tù chung thân. Hôn nhân là một cái bẫy sắt. Cho dẫu chúng ta có vùng vẫy đến đâu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy ấy. Chỉ còn lại một điều duy nhất để làm hậu được sống còn là chấp nhận yêu thương mà thôi. Càng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy của tình yêu, con người càng bất hạnh. Thỉnh thoảng, tình yêu lại tát vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh, và nhẫn nhục giải thích cho chúng ta biết rằng tình yêu chẳng hề giống như chúng ta tưởng đâu. Tình yêu nói với chúng ta rằng nó cũng có những thăng trầm như cuộc sống. Những lúc thăng là những lần tình yêu rực sáng như ban ngày. Những lúc trầm là những lúc tình yêu như khuất dạng, trống rỗng. Những thăng trầm của tình yêu là kinh nghiệm quá hiển nhiên và thường tình đến nỗi ngay chính trong ngày hai người phối ngẫu thề thốt chung thủy với nhau, họ đã được cảnh cáo về những thăng trầm mà họ chắc chắn sẽ trải qua. Nếu cuộc sống tự nó đầy những thăng trầm thì hôn nhân cũng thế, bởi vì hôn nhân nối kết hai cuộc sống. Hai cuộc sống được thắt chặt với nhau đến nỗi, như Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô đoạn 10, câu 9. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tháo gỡ mà thôi. Sợi dây liên kết hai cuộc sống và ý muốn lại với nhau ấy, tế nhị và phức tạp đến độ, nó chỉ có thể được giữ vững nhờ sự khéo léo của tình yêu mà thôi. Muốn hay không, đã bước vào hôn nhân là phải chấp nhận học yêu thương. Tình yêu đã đi vào cuộc sống của họ lúc nào, họ cũng chẳng hay biết. Tình yêu có cách đi vào trong con người bằng cửa hậu. Tình yêu đi vào trong hai người, vào chính lúc hai người chẳng hiểu được nhau. Tình yêu quả thật luôn vượt khỏi giác quan và trí hiểu của con người. Tình yêu thường làm việc vào đêm khuya. Tình yêu thường ngụy trang để tác động, và nó tác động nhanh như làn chớp, nhanh đến độ con người không thể bắt kịp. Ngay cả khi chúng ta tưởng mình bắt được tình yêu, nó đã tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Thật ra chúng ta không thể nắm bắt được tình yêu. Chính tình yêu mới nắm giữ chúng ta. Tình yêu là điều không lường trước được. Tình yêu đứng bên ngoài thuyết tiến hóa. Chúng ta có thể thấy được một số hiệu quả của tình yêu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tất cả những hiệu quả của tình yêu. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy được chính tình yêu. Bản chất của tình yêu là vô hình, là khó hiểu. Từ khi trái đất được tạo thành cho đến trái đất này qua đi, tình yêu vẫn mãi mãi như thế. Ai đã không một lần trải qua một kinh nghiệm như thế về tình yêu? Tình yêu chẳng khác nào sự chết. Điều mà tình yêu muốn là toàn thể con người chúng ta. Ai đã chẳng một lần sợ đến chết khi rơi vào nanh vuốt của tình yêu? Tình yêu sẽ chẳng là tình yêu nếu nó không nắm bắt lấy chúng ta và làm cho chúng ta sợ đến chết. Bởi lẽ, chẳng có thứ thuốc chữa nào đối với nọc độc của tình yêu. Ai bị tình yêu cắn lấy, người đó sẽ chết vì điều mình yêu, và người đó sẽ chết ngược lại với ý muốn của mình, bởi vì chính ý muốn của người đó đã hoàn toàn bị tình yêu chiếm hữu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó là chân lý cao cả nhất về tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Tình yêu mạnh hơn sự chết, cho nên khi có tình yêu đích thực, con người sẽ chẳng còn phải sợ chết nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Rằng khi người chung phung cho căng âm, người đời coi thương
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 24, câu 46 đến 53. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông đến gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến! Chúng con sẽ nhận lấy sức mạnh Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Từ hơn 2000 năm qua, những lời này của Chúa Phục Sinh thôi thúc giáo hội tiến ra khơi, tiến vào trong lịch sử con người. Những lời này làm cho giáo hội trở nên một người luôn đồng hành với tất cả mọi thế hệ, làm cho giáo hội trở nên như men làm dậy lên mọi nền văn hóa trên thế giới. Trong lễ kính Chúa Thăng Thiên, chúng ta muốn nghe lại những lời trên, để với sức mạnh đã được canh tân, chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Chúa, hãy ra khơi. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, mệnh lệnh với một ý nghĩa sâu xa theo ánh sáng ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Hãy ra khơi, ra nơi mà giáo hội cần tiến đến. Không phải là một sự dấn thân truyền giáo mạnh mẽ, nhưng còn là một sự dấn thân mạnh mẽ sống chiêm niệm như những tông đồ, như những kẻ đã được chứng kiến biến cố Chúa lên trời. Chúng ta cũng được mời gọi, hãy hướng cái nhìn lên dung mạo của Chúa Kitô được hiển vinh trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Chắc chắn, nhìn ngắm trời cao không có nghĩa là quên đi trần gian này. Và nếu rủi gặp phải cám dỗ, chúng ta chỉ cần lắng nghe lại lời hai người mặc áo trắng của đoạn phúc âm hôm nay nói rằng, tại sao các ông còn nhìn trời? Việc cầu nguyện và chiêm niệm không làm cho chúng ta tránh khỏi dấn thân vào trong lịch sử. Trời, nơi Chúa Giêsu tiến vào, không phải là một sự xa vắng, nhưng như là một màn che khuất và là nơi lưu giữ một sự hiện diện, đó là sự hiện diện của Chúa. Một sự hiện diện không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang. Trong khi đó, thời giờ chúng ta sinh sống đây là thời giờ rất đòi hỏi chúng ta phải làm chứng, bởi vì nhân danh Chúa Kitô, sự ăn năn hối cải và sự tha thứ tội lỗi phải được rao giảng cho tất cả mọi dân nước. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Thánh Luca ghi nhận rằng, sau khi bái lại tôn thờ Chúa, các tông đồ trở lại Jerusalem với niềm vui lớn lao, và các ngài luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta được nhắc lại một ý nghĩa quan trọng của biến cố Chúa lên trời. Không phải Chúa lên trời để bỏ chúng ta. Nhưng Ngài còn bước sang một sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài ở cùng chúng ta luôn mãi cho đến tận cùng, và Ngài muốn mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần của Ngài, để làm chứng cho Ngài trong môi trường chúng ta sinh sống. Từ Chủ nhật hôm nay cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta dành thời giờ để nhìn lại cuộc sống mình. Xem chúng ta đã mở rộng tâm hồn mình đón nhận Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa đến mức độ nào rồi. Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy khắp nơi trên mặt đất này. Xin Chúa thương gìn giữ chúng ta trong tình thương của Ngài, giúp chúng ta vững mạnh trong đức tin, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Đang khi người chung phung cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Đường đến lên giữa tiếng tung. Thank you. chung cùng cho các ông. Người rời khỏi các ông mà lên trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi câu chuyện của Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông, nói về cô gái đồng hành với cha trong những lần đến thăm các trẻ em bụi đời và phát tiền lì xì cho chúng. Trước khi theo cha làm công tác xã hội này, cô là một chuyên gia câu Việt Kiều. Theo lời cô kể, thì thật sự cô cũng chẳng cần tiền. Vì gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, và cô cũng không ăn xài gì. Nhưng tiền thì ai mà chẳng thích. Nhất là tiền của mấy thằng Việt Kiều ngu, tự nhiên nó cho mình thì mình lấy chứ. Đó là nhận định của cô. Câu đó làm cho tôi có vẻ khó chịu, nên cô bồi tiếp. Em không có ý chỉ anh Thông đâu. Em chỉ nói những thằng Việt Kiều có tiền muốn quăng tiền qua cửa. Thì em cầm thôi. Mấy thằng đó lừa bao nhiêu cô gái ở Việt Nam, nên em có lừa tụi nó chút cũng không sao. Luật nhân quả mà anh. Vừa nói, cô vừa mở tủ lấy đưa cho tôi 30 tờ 100 đô la, tức là 3.000 đô la. Cô tỉnh bơ nói tiếp, em muốn đóng góp cho công việc mà anh đang làm. Tôi đáp nhanh, thôi anh không lấy đâu, em làm gì mà có tiền nhiều vậy? Số tiền này rất lớn đối với em. Tôi chưa kịp nói hết câu, cô đã tiếp. Tiền này không phải của em, đó là của mấy thằng Việt Kiều ngu, gửi về cho em ăn Tết. Nhưng em bây giờ không muốn dùng nó cho riêng mình nữa, mà muốn chia sẻ với những người khổ hơn em. Anh muốn dùng nó vào việc thiện gì cũng được. Tôi cầm tiền cô đưa, mà thật sự cảm nhận được tấm lòng của cô. Tình thương mến mà cô muốn chia sẻ với các người khác. Và tôi đã dùng số tiền đó cho chuyến đi vào làng thượng trên Kon Tum mà tôi sẽ chia sẻ trong bài Đứa bé đội mồ sống dậy. Ngày trước khi trở về Mỹ, tôi và cô ta đi ăn và cô ta hỏi tôi, anh Thông, có phải là mấy người làm trong nhà thờ không? Ý em nói là mấy người giúp các cha trong các công việc của nhà thờ đó hả? Tôi hỏi lại, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Không biết tôi đã làm điều gì sai trái để cô ta hỏi câu này. Không, em muốn hỏi anh có phải là ông cha trong nhà thờ không? Đâu có đâu, tôi chối còn nhanh hơn Phêrô chối Chúa. Tại sao em hỏi vậy? Tôi bồi thêm để tìm hiểu lý do. Tại vì em thấy anh Thông lúc nào cũng cầu nguyện trước và sau khi ăn. Thật sự là tôi có làm dấu thánh giá đọc kinh trước và sau khi ăn. Với lại bình thường thì thấy anh phá quá, nhưng khi anh nói chuyện và dạy bảo các em thì em có cảm giác hình như anh Thông không phải là người của cõi đời này, mà nghĩ là anh Thông phải là ông cha. Tôi lảng sang chuyện khác và tự hứa là khi nào thuận tiện sẽ thú nhận sự thật với cô ta là cô đã đoán đúng. Tôi là một linh mục công giáo. Vâng, tôi hãnh diện mình là một linh mục. Và khi tôi ngồi đây viết đoạn khúc này, thì cô bạn đã biết tôi là một linh mục nhỏ bé của Chúa Giêsu. Khi tôi gửi điện thư cho cô biết tôi là một linh mục, tôi cũng đã gửi cho cô đoạn kinh thánh được trích từ sách tiên tri Ezekiel chương 11 câu 19 và 20 như sau. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chay đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Sau khi tôi gửi cho cô điện thư đó, tôi nhận được điện thư của cô và xin cho phép tôi được trích dẫn lại đây như sau. Anh Thông thân mến, em đã có thần giao kích cảm nên đã đoán anh là một ông cha. Tụi em không phải là người Công giáo. Em chỉ thỉnh thoảng tới nhà thờ với bạn bè vào các dịp Noel, nhưng thật sự không biết gì về tôn giáo anh theo. Cha có thể gửi cho em cuốn sách, và tôi hiểu là cuốn Kinh Thánh, mà cha đã trích dẫn cái câu cho gửi cho em hay không? Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã nhờ một người bạn ở Việt Nam mua ngay cuốn Kinh Thánh và gửi cho cô. Cho đến hôm nay, đã được gần một tháng từ ngày cô có cuốn sách mà theo lời cô nói là cuốn sách hay nhất thế giới đó, thì ngày nào cô cũng đọc, và cô gửi điện thư cho tôi hỏi rất nhiều câu hỏi về Thiên Chúa tình yêu mà anh Thông tin. Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì tôi là một linh mục mà nếu không dâng lễ mỗi ngày, tôi cũng không đọc Kinh Thánh hàng ngày như cô. Lạy Chúa, Chúa đã dùng các trẻ cơ nhở để thay trái tim chay đá của cô bạn con bằng một trái tim biết yêu thương. Xin Chúa cho con giảm bớt cái tôi mình là linh mục của con, để Chúa dùng cô ta dạy con biết phải đọc lời Chúa và suy niệm mỗi ngày. Như lời cô ta nói, thì càng đọc em càng thấy Thiên Chúa yêu thương, và em cần phải sống yêu thương mọi người xung quanh. Không những thế, cô còn trích và gửi cho tôi câu Kinh Thánh mà tôi đã chọn cho đời tận hiến của tôi. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 12. Xin cho con luôn đọc lời Chúa hàng ngày để cảm nhận được lòng Chúa yêu thương, và như thế thì con mới có thể sống tình thương đó trong đời sống phục vụ tha nhân của con. Amen. Và tiếp sau đây là một vài lời tâm sự của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Con người đã được sinh ra và lớn lên trong cảnh không nhà, không cửa, và nay sống sứ mạng linh mục cho và với những kẻ ăn ngủ đầu đường xó chợ. Linh mục đã tâm sự như sau. Quý độc giả thân mến, cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với tôi trong một chuyến đi này, và tôi tin rằng quý vị sẽ còn cùng đi với tôi đến những đời thường linh mục mà tôi sẽ viết để chia sẻ những công việc hàng ngày của cuộc sống linh mục trong những ngày kế tiếp. Trước khi quý vị đọc tiếp, xin cho tôi được chia sẻ với quý vị vài tâm tư. Thứ nhất, tôi không phải là nhà văn, cũng không viết truyện, mà chỉ xin được chia sẻ những sự thật xảy ra trong cuộc đời, với tất cả tâm tình yêu mến. Nên khi đọc, đôi lúc quý vị thấy văn không được chảy chuốt, và đôi khi còn gây sửng sốt và ngạc nhiên cho quý vị. Thứ hai, khi đọc các bài chia sẻ của tôi, xin quý vị đừng đọc như một truyện ngắn hay như một tiểu thuyết để đọc xong quý vị phán một câu ly kỳ quá. Nhưng xin quý vị hãy nhận ra rằng mục đích tôi chia sẻ sự thật này là để chúng ta cùng chia sẻ với các người cùng khổ và yêu mến họ hơn. Thứ ba, vì là sự thật nên tôi đành phải viết thật. Đã có những lúc tôi đắn đo suy nghĩ là không biết mình có nên viết những sự thật này không, vì có thể sẽ làm độc giả hiểu lầm. Nhưng thưa quý vị độc giả, tôi vẫn quyết định viết thật, nên xin quý vị khi đọc những chia sẻ rất thật này, thật đến độ chính xác 100% của sự việc xảy ra, vui lòng không suy thêm và cũng đừng nghĩ bớt cho tôi và những người liên quan. Đặc biệt xin quý vị đừng suy nghĩ viễn dơ để rồi lên án các bậc tu trì trong giáo hội Công giáo, đặc biệt là các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ. Xin đừng lên án họ đã đi tu còn thế này thế kia, còn làm điều này điều nọ. Xin cũng đừng nói làm như thế có xứng đáng làm cha hay làm sơ hay không. Cuối cùng xin quý vị đừng phán xét hay phê bình gì về tôi hay về những công việc tôi làm. Thật sự mà nói, tôi đâu có ngu, đến độ biết bị đánh mà cứ mò vào cho người ta đánh đâu. Nhưng chỉ vì thương các em không ai đến mà thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Xin mỗi ngày con được thấy đầy hạnh phúc với gia đình con, cho cha mẹ, xin cho anh chị thuận hòa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuyển tập Cành Mai Sân Trước, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã viết về hạnh phúc như sau. Kim Dung kể chuyện công chúa Tây Hạ kén phò mã với câu hỏi, hạnh phúc nhất là lúc nào? Đoàn Dự nói, là lúc ở dưới giếng sâu. Kiều Phong nói, là lúc chăn ngựa thả dê ngoài nhãn môn quan. Mộ Dung Phục nói, là lúc sẽ lên ngôi vua, còn Hư Trúc thì lại bảo, là lúc ở trong hầm nước đá. Có lẽ hạnh phúc là một cái gì đó không thể biết được, hoặc chỉ biết được một khi nó đã mất, cũng như nhiều người không thể định nghĩa được sức khỏe là gì, nhưng có thể biết dễ dàng tình trạng mất sức khỏe. Người ta không thể cân đo, đong đếm được hạnh phúc. Các lý thuyết bàn về hạnh phúc cũng giống như những người mù sờ voi. Có người bảo đó là nhu cầu được thỏa mãn, nếu không thì bất hạnh. Có người cho rằng chờ đợi một niềm vui còn hạnh phúc hơn chính là niềm vui đó khi nó đến. Có người cho rằng hoàn thành một nhiệm vụ được giao phó là hạnh phúc. Có người cho rằng hạnh phúc là làm cho người khác được hạnh phúc. Cũng có người bảo, hạnh phúc đơn giản hơn nữa. Chỉ cần so sánh với ông hàng xóm, thấy mình hơn họ, tức là hạnh phúc rồi. Nhưng theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, dù hạnh phúc có nhiều định nghĩa đến đâu, các nhà nghiên cứu cũng thống nhất được một điểm về hạnh phúc. Đó là cảm giác về sự sảng khoái, sự dễ chịu, sự hài lòng với cuộc sống. Hài lòng với chính mình. Tuy có rất nhiều yếu tố, nhưng tựu trung người ta đồng ý về bốn yếu tố chính là sức khỏe, nơi ăn chốn ở, thu nhập và hoạt động. Đó là những biến số có thể đo đạt được. Thế nhưng, ngay như sức khỏe, dù xem ra có thể đo đạt được bằng những chỉ số lạnh lùng của các máy móc xét nghiệm, các cảm xúc chủ quan về sức khỏe, về sự sảng khoái trong tâm hồn và thể chất, sự cảm nhận về tình trạng sức khỏe của chính mình mới thật sự là quan trọng, vốn có khi vượt qua sự đánh giá của các chuyên gia y tế. Nơi ăn chốn ở cũng vậy. Một khi con người hài lòng về nơi ăn chốn ở của mình, thì họ đã có thể hạnh phúc. Nhà tranh vách đất với nồi cá kho, rau luộc, có khi mang lại cái cảm giác thanh thản hơn nhà cao cửa rộng hay cao lương mỹ vị. Về thu nhập cũng thế. Ai cũng biết rằng, tiền của hay tiện nghi vật chất do đồng tiền mang lại, không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Vậy thì xét cho cùng, điều gì làm cho con người được hạnh phúc thật sự? Quý vị và các bạn thân mến, Kitô giáo có một định nghĩa riêng về hạnh phúc không? Có thật người môn đệ của Chúa Kitô có một thứ hạnh phúc dành riêng cho mình không? Dường như chúng ta có thể tìm được câu trả lời ấy trong tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Nền tảng và cốt lõi của tám mối phúc thật ấy là phúc thật về nghèo khó. Chúa Giêsu nói phúc cho những ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nước trời theo định nghĩa là một xã hội, trong đó ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Điều đó có nghĩa là chỉ có những ai thực thi ý Chúa mới có thể là công dân nước trời. Và chúng ta chỉ có thể thực thi ý Chúa khi chúng ta ý thức được thân phận nghèo cùng, dốt nát, bất lực của chúng ta, để từ đó mới dựa cậy và đặt tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tựu trung, công dân của nước trời là người luôn đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. Như vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể là cội nguồn của hạnh phúc đích thực mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy nỗi khao khát hạnh phúc của con người mà thôi. Trong cụ thể, đối với người công dân đích thực của nước trời, hạnh phúc đích thực không nằm trong của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú trần gian, mà hiện tại ở sự bình an trong tâm hồn, mà chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới có thể mang lại mà thôi. Một hạnh phúc như thế là điều có thể có và có ngay trên dương gian này vậy. Lạy Chúa là cùng đích và gia nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con luôn được bình an trong tâm hồn vì cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.